Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 11. Hốc một ngụm trà, tôi tiếp. Cái thiếu sót á, lụm thụm vừa qua của đại đội 3, khi bị bắn chặn gây rối hàn quân dẫn đến bị nổ mìn, rồi chuyện ông đại quý H á, không thể điều động được cuộc tản thương nhanh chóng, khiến cho toàn cuộc hành quân bị ngưng trệ. Đương nhiên đó là lỗi của ông, không đổ cho ai khác được. Nhưng nếu truy ra trách nhiệm, phải nói trách nhiệm của ông rất ít, nên cảm thông ông là hơn là chê trách. Trách nhiệm chính đầu mối của mọi rắc rối này nằm trong tay các ông bự khác, mà gần nhất là ông bự tiểu đoàn trưởng của mình và ông bự trung đoàn trưởng của mình luôn. Nếu ông Lê không nhận ông Hắc, và nếu ông Sĩ Hoàng trả ông Hắc về cho ông Lê, thì không có chuyện gì xảy ra chiều hôm qua cả. Bốn quân nhân bị thương nghe báo qua hệ thống truyền tin thì nhẹ như gió thoảng qua, nhưng nếu thấy được thì đau lòng lắm. Hai trong bốn anh bị thương rất nặng, gãy lìa chân, mất rất nhiều máu, một lỗ thủng hai bên bụng. Y tá nói chuyện với tôi là không biết có kịp ra đến quân y viện Phan Thanh Giảng không nữa. Trong khi tất cả im lặng nhìn tôi nhún vai nhìn đại. Hôm qua gặp tôi ở cái tắc, ông Sĩ đã than không lẽ bổ sung ông Hắc làm cố vấn tối cao, đành phải cử làm đại đội trưởng đại đội 3. Đành à, nghĩa là bụng không muốn nhưng vẫn phải làm. Tại sao? Đại chua chát. Ê, một là bị áp lực, hai là nuôi dưỡng những nghịch lý. Tôi đưa ngón tay cái về phía đại. Đúng, đó là những nghịch lý trong quân đội của ta. Nghịch lý đó có giải thích được không ông thầy? Kiểm mở to mắt nhìn tôi chờ đợi. Lần đầu tiên tôi được biết cá tính của Kiểm, nói năng nhỏ nhẹ, nhưng khi hỏi là hỏi thẳng chủ đề không né tránh. Tôi biết chuyện chiều qua gây cho nhiều cán bộ trung đội trưởng của cả đại đội rất bực bội, bất mãn. Mặc dù tôi không có trách nhiệm gì để lý giải chuyện thuộc thẩm quyền của cấp cao, nhưng tôi biết anh em rất muốn nghe ý kiến của tôi, của người đã tham dự vào cái nghịch lý, không những chỉ mới lần này mà còn có thể đã nhiều lần khác nữa. Tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ với anh em những mẫu chuyện, những ý tưởng giống như chuyện tâm tình trong buổi trà dư, nhưng thật ra là những kinh nghiệm máu xương đáng ghi nhớ để trong những ngày sắp tới, nếu gặp trường hợp tương tự xảy ra, đừng muộn phiền, bực bội mà phải tự mình rút ra một bài học để tự sinh, tự tồn. Tôi nhỏ nhẹ chân tình nhưng thẳng thắn không giấu giếm. Các bạn biết, ngài còn phụ trách Bắc Bình Ba cho tiểu đoàn mình, trải qua năm thời tiểu đoàn trưởng từ thiếu tá Thanh, rồi đại quý Vinh, đại quý Phát, đại quý Sơn, tới đại quý Sĩ. Tôi đã quen tất cả ba ông đại quý xuất thân từ đơn vị không tác chiến bị kỷ luật, như đại quý Hắc về trình diễn tiểu đoàn từ sau đợt mậu thân nhưng chưa có dịa nào ở lại tiểu đoàn được quá 30 ngày. Mấy ông tiểu đoàn trưởng phải nhận họ theo lệnh bổ sung của trung đoàn, giữ lại bộ chỉ huy tiểu đoàn rồi cho ngồi chơi sơi nước và tuần lễ rồi trả về. Có lần tôi không có nhớ rõ thiếu tá Thành hay đại quý Vinh đã than trong một phiên họp là tiểu đoàn mình đào tạo được một thiếu quý để làm đại đội trưởng thật trần ai khoai cũ, trong khi có trung đoàn thỉnh thoảng lại dư sĩ quan cấp đại quý xếp cứ tổng xuống cho mình căn cứ vào cái số đại đội trưởng được ấn định trong bảng cấp số. Nhưng mình xin đại đội trưởng chứ mình đâu có xin quan ba. Quan ba mà chưa ra trận lần nào, cũng chưa từng làm trung đội trưởng lần nào, thì làm sao mình dám giao cho cái đại đội? Sếp thừa biết cái chuyện đó nhưng vẫn phải gửi xuống cho mình. Vì để trên đó thì ghế đâu cho mấy ổng ngồi? Trung đoàn còn không có ghế, tiểu đoàn lấy đâu ra? Trung đội trưởng thì thiếu triền miên, nhưng mình không bổ nhiệm mấy ổng ra cái lon đại quý. Đại đội trưởng thì mình lại không dám giao, còn cố vấn đại đội thì hay cố vấn tiểu đoàn thì mình không thấy trong bảng cấp số, lấy ai trả lương? Rốt cuộc chỉ giữ vài tuần rồi phải lo phương tiện để trả mấy ổng về trung đoàn thôi, vậy mà lâu lâu lại tiếp tục phải nhận. Thiếu quý đại cười chua chát. Nghĩ ra cái bảng cấp số của quân đội ta cũng hay. Hay cho mấy ông bự như cái phân sinh nhỏ nhất để bổ nhiệm cấp đại quý là đại đội trưởng, nghĩa là ông tiểu đoàn trưởng, hoặc là trả ông về, hoặc là bổ nhiệm làm ông đại đội trưởng, chứ không thể bắt ông ta làm trung đội trưởng được. Mà đại đội trưởng của một đại đội đánh đấm thì thật là không phải ông đại quý nào cũng làm được. Đại xoay qua nhìn chuẩn úy Cần, chuẩn úy Thuận, rồi nhìn tôi, anh thêm một câu: dạ không phải ông thiếu úy nào cũng có thể được làm đại đội trưởng. Cần Thuận cúi mặt mỉm cười, còn tôi nhìn Đại với lòng ái ngại. Tôi biết tính Đại, anh không hề cay cú hay bất mãn với vị trí hiện tại, nhưng hoàn cảnh anh kể ra cũng hơi buồn. Gần một năm sau ngày mang cấp thiếu úy thực thụ, chỉ xử lý thường vụ một vài tuần chứ chưa bao giờ chính thức được bổ nhiệm làm đại đội trưởng. Ngay ngày hôm vừa từ kinh thị đội trở về, tôi đã gặp thẳng đại úy sĩ và đề nghị với ông ta lúc này nên cho Đại cơ hội. Có thể Đại còn hơi yếu nhưng chắc chắn không có chuyện lũng củng. Trối nồi như đại úy H vừa qua ở đại đội 3. Ông sĩ trầm ngâm khá lâu rồi nói với tôi: ê, đã lỡ bàn với đại quý Long và báo cho trung tá Lê rồi hồi hôm rồi, thư thả tính sao? Tôi nghĩ nói như ông như vậy là đủ ý. Tôi không có thói quen kèo nào xin xỏ bất cứ ai về bất cứ điều gì cho mình hay cho anh em của mình. Tôi đề cử Đại là hoàn toàn nhìn vào khả năng và tư cách của anh, chứ không hề vì Đại là đàn em trong đại đội của mình. Tôi dự định sẽ nói chuyện nhiều với Đại sau. Có lẽ biết mình đã hơi hớ, Đại đưa tay lấy gói ruby rút một điếu châm lửa rồi nhìn tôi mỉm cười. Nói về bản cấp số thiếu úy biết không, hồi Tết Mậu Thân lúc tôi còn ở tiểu đoàn cũ, khi ông thiếu tá từ một đơn vị tham mưu vừa được điều về làm trung đoàn phó, ổng bài CNC lần đó đã đổ hai cánh của tiểu đoàn tôi xuống hai mục tiêu khác nhau. Đại đội tôi bị đổ sai điểm đáp tới 3 cây số, ổng bốc lên đổ lại làm trơi rất nhiều nhiễu nhão tùm lum hết chân. Nhưng đến khi nhảy xuống ruộng rồi mới hay, hơn nữa đại đội trúng ngay một cái lung lầy, trung đội tôi mai tấp vô được cái mí giường. Còn lại trung úy đại đội trưởng và gia đình trừ lúc lắc giữa lung nên bị một đơn vị chỉ chừng hơn trung đội địch gây tổn thương khá nặng. Ông đại đội trưởng của tôi, con gà chiến của tiểu đoàn, nằm gục giữa lung. Ông tiểu đoàn trưởng tức lắm, chửi thề cả tuần sau đó, nhưng chỉ có tụi tôi là được nghe thôi. Đại ngừng lại, uống một ngụm trà, rồi tiếp. Cho nên theo tôi, còn mang cấp đại quý ở ngành mà ba gai bị đổ đi tác chiến thì còn nhiều truân truyền, vất vả. Nhưng một sĩ quan có thể không từng giữ chức vụ chỉ huy một đơn vị tác chiến cấp trung đội. Khi đã leo lên tới cấp thiếu tá, trung tá qua kinh nghiệm hành quân trên bản đồ ở phòng 3 hoặc ở trung tâm hành quân thì lại dễ dàng được bổ nhiệm làm trung đoàn phó ngang xương, để sĩ các ông tiểu đoàn trưởng dạng dày này đầy thẹo này nè, lội vít theo cho bá thở luôn. Từ đó con đường quản lộ của ông thiếu tá sẽ tha hồ mà thênh thang. Sau thời gian đầu cầu làm trung đoàn phó, rồi nắm trung đoàn, nắm tiểu khu và sư đoàn, chỉ còn là vấn đề không giải thôi. Chứ cái quá khứ đánh giặc trên bản đồ chẳng ai còn nhớ, chẳng còn ai truy cứu được nữa. Con đường từ một mai bạc của ông đi lên tới sao trời lóng lánh chỉ là con đường thẳng, mà con đường thẳng là con đường ngắn nhất để đi tới đủ thứ. Chuẩn úy Thuận chen vào: không hề biết đánh giặc mà lên tới tướng thì người ta gọi là nhất tướng công thành thành giản cúc khô thiếu quý. Lâu nay tôi vẫn ghét cay ghét đắng cái câu ví von vô duyên này nên hơi lớn tiếng: cái câu nhất tướng công thành vạn cúc khô là cái câu nói bậy. Vậy mà nghe con lắm người hay kể lễ ngâm nga, đã vạn cúc khô thì không kể là công thành được, công bậy thì đúng hơn. Dùng xương cốt của lính mình thuộc cấp mình để làm nấc thang cho mình leo lên làm tướng thì lên tướng phải được đưa ra trước tòa án hình sự quốc tế về tội bất tài, về tội sát nhân, diệt chủng, chứ có hay ho chỗ nào mà gọi là công thành. Đánh giặc mà không trắng dành xăng khăn tang trên đầu, người cô phụ trẻ không biến đầu xanh, bé thơ vô tội thành côi cút mất cha thì mới đáng là vinh quang, mới đáng là công thành, mới đáng để ghi vào sử sách. Chứ thắng trận mà nhờ lụa dân lụa lính mình đi ra làm bia cho địch để mình thành danh nhân như Võ Nguyên Giáp đã làm ở Điện Viên Phủ, mà lại tung hô, mà lại đưa vô sách Guinness là việc làm của bọn sát nhân đồ tể. Nói đến đây bỗng dưng nhớ lại hình ảnh thiếu tá Trần Lâm Thanh với viên AK ghim từ trước sống mũi xuyên qua sọ trổ ra sau ót, tôi bỗng nổi hùng khí. Tôi biết hầu hết các anh ngồi đây không ai giữ trận trạch ông cũ, nhưng chắc chắn đều đã có nghe thuật lại. Tôi không hiểu có phải là một điềm gỡ không, khi trong một lần, trong một phiên họp có đủ mặt các đại đội trưởng và tôi, thiếu tá Thanh dặn đi dặn lại với ông tư lệnh sư đoàn mới này, từ nay đấm đá các anh phải biết hết sức coi chừng. Theo thiếu tá Thanh, tướng Nghi chưa từng lặn lội ở đơn vị tác chiến mà chỉ là sĩ quan tham mưu thôi, mà tham mưu thì biết được bao nhiêu về lửa đạn thật sự tại chiến trường, để hiểu và để chỉ huy cho thuộc cấp nó họ tâm phục khẩu phục. Ngừng lại nhìn anh em thấy ai nấy đều mơ màng, tôi tiếp. Nhưng cái chuyện đại quý hát hôm qua, tôi xin lấy ví dụ đơn giản để dễ hiểu. Ở cấp căn bản, một ngày không đẹp trời, một ông đại quý từ trên trời rơi xuống làm đại đội trưởng, lẽ đương nhiên ông đại quý phải hành xử cái quyền chỉ huy một đại đội tác chiến là trực tiếp ra lệnh tùy tình hình cho các trung đội phục kích, đột kích, bao vây, nhổ chốt, dàn quân chiếm mục tiêu, xung phong, vân vân. Lệnh nào cũng dẫn đến hàng trăm cái sống và hàng trăm cái chết trong đường tơ cả tóc cả. Không có lệnh nào là lệnh để ban ra rồi nghe chơi cho vui. Nếu ông đại quý chưa bao giờ làm trung đội trưởng như các anh thì xin lỗi, tôi biết một trung đội phục kích, đột kích, xung phong, phòng thủ, án ngữ ra làm sao mà ông ra lệnh kiểm tra việc thi hành lệnh. Còn nữa, trong cái tình huống nào thì thay vì phục kích lại nên đột kích, hoặc thay vì thủ lại xung phong, địa thế nào nên đặt chốt, nên gửi tiền đồn, địa thế nào phải tránh, không tiếp cận thực tế thì ra lệnh làm sao, hay là mọi việc có ghi sẵn trong binh thư tôn tử hoặc âm thoại viên hay thượng sĩ thường vũ lo. Đó là trường hợp chủ động, còn khi bị động tức bị tấn công, bị phục kích, bị lọt ổ, bị pháo bày thì ông điều động đại đội chống trả, phòng thủ, phản công dễ dây ra làm sao, hay cũng lại có âm thoại viên hoặc thường vũ lo luôn. Còn nếu trái lại, trong những trường hợp ông không có hiểu gì, nhưng vì tự ái, vì lịch sử có ghi chép rằng nhiều nhà quân sự lỗi lạc bẩm sinh, nhỏ không học, lớn làm đại quý, nên bất cần, và do đó, đại quý chỉ huy tùy hứng, ra lệnh tùy tiện, những đại đội đến thảm bại. Dĩ nhiên sau đó, ông có thể sẽ bị phạt, bị đổi đi. Nếu sự thảm bại chỉ là mất vũ khí, bị thương chút ít, mà không có tử vong thì thôi, xí xóa được đi. Nhưng nếu phải hàng chục sinh mạng người lính, sinh mạng của con người đã hy sinh vì cái từ trên trời rơi xuống của ông, thì hình phạt nào, kỷ luật nào, hay lương tâm nào đủ răng, đủ mô, đủ nú để cắn, để trước cái lỗi lầm này tại trời này, cái lỗi lầm từ chính ông và cả cái người đã cử ông ngồi vào cái chỗ làm cho tiêu hao sinh mạng đó. Có một cái nghịch lý thứ hai nữa, tôi không thể hiểu nổi tại sao trong quân đội ta, một quân nhân, binh sĩ, hạ sĩ quan và sĩ quan cấp thấp thuộc mọi binh chủng chuyên ngành, khi vi phạm kỷ luật, pháp luật, sau khi bị phạt hoặc thọ án thì đưa ngay ra đơn vị tác chiến. Như vậy đơn vị tác chiến như tiểu đoàn 2/33 bộ binh thân yêu của chúng ta chẳng hạn, trên bệnh viện nào đó là một trung tâm trừng giới hoặc quân lao, không có rào chắn hay sao, và những vị chỉ huy ở các đơn vị tác chiến thường xuyên đối diện với địch quân, với nguy hiểm gian khổ này là những quân nhân hạng nhì, hạng ba, hoặc họ đang bị phạt hay sao. Chưa hết, còn cái nghịch lý thứ ba là các quân nhân ở đơn vị tác chiến theo định lý đảo, theo lẽ công bằng, đánh sắp đi, bánh sắp đi, bánh quy lại, thì sau khi phạm lỗi bị kỷ luật, đáng lý phải bị đài phục vụ văn phòng ở thành phố hay ở đơn vị chuyên ngành không được cho tác chiến nữa, cho đáng đợi chứ. Sao chẳng hề thấy có trường hợp nào xảy ra cái kiểu mà rất là hợp lý như vậy. Từ đó, chúng ta thử suy nghiệm ra thêm những ông giảng cốt khô chưa bao giờ đối diện sự thật với sinh tử của chiến trường, chưa bao giờ chỉ huy những đơn vị tác chiến căn bản là trung đội và đại đội, lại trong một ngày đẹp trời nắm trong tay cả trung đoàn, tiểu khu, sư đoàn, thì ông sẽ đưa hàng quân, hàng chục ngàn sinh mệnh thuộc cấp đi về đâu. Và để kết thúc câu chuyện vui rất dễ dẫn những người lính trẻ chúng tôi đến bệnh mất hứng này, tôi đứng dậy nhìn chung quanh anh em kết thúc. Tôi được biết là ở binh chủng nhảy dù theo truyền thống, một sĩ quan khi được đề bạt giữ chức vụ mới như lữ đoàn phó chẳng hạn, thì điều kiện căn bản trước tiên để được cứu xét là ông ta phải trải qua đủ tất cả các vị trí đã chỉ huy: trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng. Không hề có mọi ngoại lệ miễn trừ đi ngang dễ tắt cho bất cứ ai, dù người được đề bạt có phe đảng, thân thế tới cỡ nào đi nữa. Và chúng ta đã hiểu tại sao nhảy dù là một trong những đơn vị thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chương thứ 16, trở lại Bà Đầm. Chỉ tay vào một điểm đáp trên phóng đồ, đại úy sĩ nhìn ông Long và ông bé. À, hai ông xuống đây. Ông Long bờ Bắc, ông bé bờ Nam. Ông bé nhảy liếp đầu, ông Long tiếp theo. Khi cả hai xuống xong xuôi, bố trí chờ lệnh Sóc Trăng. Ngón tay ông sĩ dừng lại ở một điểm khác. Ông Thọ và tôi sẽ xuống chỗ này với điều kiện cuộc đổ quân đợt đầu yểm thấm bằng không. Ông sĩ nhìn Trung Quý bé, Sóc Trăng sẽ điều động và yểm trợ cho anh trực tiếp. Tất cả cơm nước xong lúc 7 giờ, một ngày cơm vắt, 3 ngày gạo sẵn sàng tại bãi bốc đúng 8 giờ, mỗi liếp đủ 90. Ông nhìn khắp chúng tôi một lượt rồi tiếp. Quý vị cho sao chép phong độ hành quân mới này, rồi về cho kiểm tra kỹ càng lại đơn vị. Nếu không có ai hỏi gì thêm, thì tan hàng. Ra khỏi phòng họp, Trung Quý bé nói đùa với tôi. Đáng lý anh phải nhảy tại chỗ tôi thì đúng hơn gì á. Anh cần trở lại đó để đòi món nợ cái vụ thằng láng. Còn tôi với tự nói chưa có gì trao đổi. Mình mới trợ dùng này chưa tới nửa tháng mà. Sao quay lại? Anh nghĩ coi sếp tính gì đây? Tôi nhìn Trung Quý bé với lòng đau thắt khi nghe anh nhắc đến cái chết của láng. Cái chết cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn bàng hoàng. Lúc nãy tôi đã nhìn thấy trên phóng đồ chỗ đáp của anh và ông Long không xa chỗ láng hy sinh là bao, chỉ chừng hơn 5 cây số đường chim bay thôi. Tôi nói với bé, lúc nãy nhìn hai điểm đáp tôi cũng nhớ lại như anh thôi. Tôi nghĩ cả ông sĩ chắc cũng không được biết gì hơn. Lệnh hành quân nhận qua hệ thống máy PRC-25 hay máy chính, xưa nay không hề kèm theo câu giải thích nào cả. Mình như một thứ thiên lôi, Ngọc Hoàng sai đao búa đó. Búa dài búa rồi sẽ có lệnh tiếp tại trận. Trung Quý bé nhún vai lắc đầu. Bắt trước anh tôi cũng nhún vai. Tôi nghĩ lần này một là tình hình khu vực đó có biến chuyển, hai là sếp mình cho mình biến chuyển. Biến chuyển cái gì? Hình như ông tướng tư lệnh sư đoàn. Thấy tiểu đoàn mình chưa có khu giao binh nên đưa mình vô đó thiết lập danh trại. Biết đâu chừng mỗi đứa tụi mình bất kể lớn nhỏ gì rồi sẽ được cấp một căn nhà gạch khang trang giữa Bà Đầm. Lúc đầu thấy tôi nói chậm rãi, tỉnh tuồng, Trung Quý bé có vẻ lắng nghe. Nhưng khi tôi dứt câu, ông cười thành tiếng. Anh quả là người có khối óc tưởng tượng, tưởng voi. Quả vậy, lần này chúng tôi trở lại Bà Đầm. Đây là một con kinh ăn thông với kinh Thác Lát. Địa danh Bà Đầm Thác Lát không xa lạ với người dân vùng Cần Thơ, Rạch Giá, Vị Thanh. Vì con kinh này nằm giáp giữa khu biên giới ba tỉnh, còn với các đứa con sình lầy của 2/33 bộ binh chúng tôi thì nơi đây đã ghi lại không biết bao nhiêu chiến tích oai hùng cũng như bao đau thương trong ký ức. Thời kháng Pháp, đây là vùng sâu quân Pháp không bao giờ léo hánh tới, nên Bà Đầm Thác Lát là nơi tập hợp các lực lượng yêu nước chống thực dân vùng hai tỉnh Cần Thơ, Rạch Giá. Đến khi Cộng sản tiêu diệt được mọi tổ chức, mọi đảng phái, cướp công kháng chiến của toàn dân, chúng dùng địa phương này làm căn cứ huấn luyện và tổ chức hậu cần. Sau Hiệp định Geneva, Cộng sản tập kết ra Bắc, Bà Đầm Thác Lát tuy không còn là an toàn khu của chúng nữa, nhưng vùng này vì quá hẻo lánh, quá xa quận và tỉnh lỵ nên vẫn là căn cứ tốt cho chúng ém quân, chuyển quân hoạt động khá mạnh nhất là sau giai đoạn 60. Chúng tránh né các đơn vị lớn của chúng ta tối đa, nhưng rình chọn địa điểm tốt để hốt những đơn vị nhỏ yếu. Do đó, mãi cho đến thời gian gần đây giữa năm 69, chỉ có những đơn vị cấp tiểu đoàn chủ lực quân mới được đổ đến vùng này, chứ địa phương quân cấp đại đội hình như chưa khi nào lội xa đến như vậy. Xin mở ngoặc, giữa năm 1967, tiểu đoàn 42 biệt động quân do thiếu tá Lưu Trọng Kiệt chỉ huy đã cho phơi gần 300 xác cộng quân trên bờ kinh Thác Lát, nhưng không may ông cũng đã hy sinh tại đây trong trận đó. Xin đóng ngoặc. Trao phóng đồ mới cho các trung đội trưởng, tôi bảo các anh ráp vô bản đồ, xong tôi hướng dẫn các anh cụ thể. Mình nhảy liếp thứ ba, nhưng thật ra là liếp đầu, vì ông bé cũng là ông Bravo. Tuy có nhảy trước mình từ sáng sớm, nhưng hai ông xuống chỗ này. Tôi chỉ tay ngay mục tiêu 13, nằm trên kinh ông huyện, ranh giới giữa Kiên Giang và Chương Thiện, còn chúng ta đáp chỗ này. Tôi chỉ vào mục tiêu 6, nằm trên con kinh Thác Lác. Khoảng cách hai mục tiêu tính theo đường chim bay gần 13 cây số. Do đó hồng ai nấy giữ, không yểm trợ gì cho nhau. Lần trước vừa xuống nước là mình ăn pháo cách chỗ này không xa gì lắm, các bạn chắc còn nhớ rõ. Bước lên nhìn từng vị trung đội trưởng để dò phản ứng, thấy ai cũng chăm chú, tôi nói tiếp. Các bạn biết rồi đó, chỗ này không có pháo binh nào bắn tới, nên ngoài trực thăng võ trang, chúng ta chẳng có gì để trông chờ. Do đó, ngay khi về trung đội, các bạn cho kiểm tra chặt chẽ lại đạn M16 và M79. Anh nào hao hụt hơn 1/4 cấp số, phải báo ngay để xin bổ sung. Lưu ý, mình Claymore và Chiếu Sáng, nhắc nhở em Út ráng mang theo tối đa, không có được bỏ lại bớt. Trước khi cho các trung đội trưởng đặt câu hỏi, tôi nhấn mạnh, không có cấm quân nhưng sau 8 giờ tối nay, điểm danh tại chỗ và báo cáo quân số hành quân cho tôi lúc trước 9 giờ. Thành phần bệnh tật tái khám và bất khiển dụng sẽ theo GMC về tiền trạm. Xe khởi hành đúng 7 giờ 30 sáng. Tôi cười nhìn Kiểm. Anh có muốn hỏi gì nữa không? Kiểm đưa tay bấm nhổ mấy cọng râu dưới cằm, cười gượng gạo. Dạ không. Ông thầy, đi bao lâu để chuẩn bị mang thuốc Ruby? Suýt bật cười vì nghe câu hỏi vừa pha trò vừa mang tính dò la của Kiểm, nhưng tôi làm nghiêm. Tôi dặn anh em là mang đạn và Claymore chứ không có dặn mang Ruby. Nếu anh thích thuốc hơn ăn thì cứ lấy gạo đổ Ruby, không ai cấm đón gì cả. Còn đi bao lâu thì đã phổ biến rồi, một ngày cơm vắt, ba ngày gạo. Tất cả cùng cười. Mục tiêu vẫn mịt mùng nước. Nước còn cao hơn nửa tháng trước đây khi chúng tôi nhảy vào vùng Tam Tỉnh này. Nhưng cả hai cánh quân đều xuống mục tiêu an toàn, không cánh nào chạm địch. Nước nổi cao, dân tràn bờ, cho nên ngay cả khu vườn cây cũng bị ngập. Chỉ một ít mô đất cao hoặc nền nhà cũ là chưa ngập nước mà thôi. Một điều hơi an ủi là vườn tược nơi đây không mịt mùng âm u như kinh thị đội trong lần nhảy tuần rồi. Từ bờ sông ra tới mí ruộng, chỗ nào chúng tôi bố trí khoảng 150m là cùng. Sóc Trăng cho lệnh tôi bung rộng lục soát và án ngữ tại chỗ để chờ cánh alpha của tiểu đoàn xuống. Cảnh giác rất cao, mình bẫy địch luôn luôn là quan tâm hàng đầu của tôi. Tôi quan niệm rằng tại chiến trường, mặt đối mặt, thằng nào bắn trước, thằng đó làm cha. Bắn chậm chết tráng chịu, không ăn năn ăn lát gì cả. Nhưng lười biếng lơ là chảnh mãn, khinh địch, vừa đi vừa ca sàng xê để nổ một quả 105. Thương vong cả chục thì đau không thể tả được, dù có chiến công to lớn cỡ nào cũng không thể bù đắp. Cho nên lúc nào cũng vậy, khi đổ quân tiến chiếm mục tiêu ở vùng đất lạ là tôi ca ngay bài ca. Thân thể người ta theo danh sách giáo khoa chia ra làm 5 phần, là đầu mình, tay, chân và cổ cánh. Nhưng theo tôi lúc này thân thể chúng ta chỉ có 3 phần thôi, đó là tai, mắt và chân. Tai để bóc cỏ, mắt để nhìn cho kỹ, phải thấy cho được cây kim sợi chỉ gậy mìn. Sợi chỉ giăng dưới chân, giăng ngang thắt lưng. Sợi chỉ tuy nhỏ nhưng không phải là không thể thấy nếu chăm chú và chịu khó nhìn. Còn chân thì đi vừa phải, không chạy, không nhảy, không đi chệch ngoài dấu chân đường mòn của người đi trước. Có nhiều khi cái hàm trong địch chỉ cách bước chân của 30 người lính từng bước qua, chưa tới một gang tay, nhưng không ai giật mình cả. Mãi đến anh thứ 31 thì sập, ai cũng hiểu được cái bước chân hàng của anh ta đã hại anh. Cho nên những lúc vừa mới đổ xuống vùng trời cao đất lạ hay vừa phát giác khu vực có mìn là lỗ tai của mấy ông trung đội trưởng rất mệt mỏi với cái miệng của tôi. Không những tôi căn dặn nhắc nhở liên tục mà còn thỉnh thoảng lội lên tận anh khinh binh đi đầu để nhìn mấy ông trung đội trưởng thi hành lệnh và điều quân ra làm sao. Mấy ông bị bể với tôi hoài và tôi có tật dũa dai. Trong những phiên họp sau bữa cơm tập thể, nên một vài anh em lúc đầu cười thầm trong bụng, không mấy lưu tâm nhưng phải thi hành lệnh một cách miễn cưỡng. Về sau đôi lần khám phá ra tử thần đen thui như quả 105, nằm chình hình cách mình không tới một tầm tay vối. Nếu sợi dây nhỏ xíu vô tri giác vướng theo bước chân, chốt gài buộc ra khỏi nhíp, một cái tích tắc Chưa tới một phần 10 giây đồng hồ, cả trung đội 20 quân nhân máu me xương thịt gục rang, có đáng để vô tâm để cười thầm những lời ông đại đội trưởng thường cằn nhằn nhắc nhở hay không? Đại đội 1 có thể tự hào ít khi chết một cách vô lý, lãng nhách, lãng xẹt như vậy, chung quy cũng nhờ vào những cái cằn nhằn rất bằng thừa của ông đại đội trưởng có cấp bậc thấp nhất tiểu đoàn. Tôi đi theo anh em quan sát khu vực để bố trí quân, tôi đoán sớm vì cũng một tiếng đồng hồ nữa ông sĩ mới xuống được. Toàn vùng những nền nhà cao không ngập nước nhô lên khá nhiều, điều đó cho thấy nơi này trước đây khá đông dân, nay thì họ đã rời bỏ vùng lửa đạn bất an này, di chuyển ra thị xã hay quận lỵ để tránh bom đạn. Dấu vết sinh hoạt của người dân vẫn còn in đậm qua những vườn cây ăn trái, tuy tiêu điều nhưng chưa trụi hẳn. Một vài đám trâu thơm lẫn trong cỏ rậm vẫn còn đủ xanh, dù đám cỏ ác ôn lúc nào cũng càng lấn chực chờ ăn tươi nuốt sống nó. Đang đứng trên một nền nhà cao so với bình thường, nhưng ở mùa nước nổi này nền nhà cũng không cao hơn mực nước dưới ao dưới mương là bao. Tôi thấy nhiều loại cá trắng nổi phình đưa bụng lên mặt nước, đa số đã chết, nhưng nhiều con đuôi và vi vẫn còn cử động nhẹ nhẹ. Nhìn cạnh mé mương có một lỗ đất bị bể sâu hóm vào ngay mí nước, làm những thân cây chung quanh dính sình đất và loang lỗ vết miễn. Tôi biết lúc nãy một trái rocket của trực thăng võ trang đã phóng trúng bờ mương này, gây ra một số cá trắng chết phơi bụng. Kiểm Cần Thuận và Đại báo cho tôi biết là khu vực đã kiểm tra xong và không phát giác ra mìn. Những vùng mà địch ít gài mìn, một đó là vùng chúng thường đóng quân hoặc hay tới lui, hai là vùng của quốc gia ít mở cuộc hành quân vào. Đại kết luận như vậy, tôi đồng ý với anh và thêm, ở đây cả hai yếu tố anh vừa kể đều có thể đúng hết. Vừa nói đến đây bỗng Thuận gọi lớn, ông thầy, dưới mương có thằng Việt Cộng đang lặn. Tất cả chúng tôi giật mình, quay nhanh lại nhìn xuống mương, hàng chục khẩu M16 trong nòng súng với những tiếng tách tách thật nhẹ của khóa an toàn được mở. Sâu dưới lặn nước còn đục vì trái rocket làm khuấy động một vùng bùn đất. Mọi sinh vật đang di chuyển khá nhanh, làm thành những lượng sóng khá lớn. Sinh vật di chuyển đến đâu sóng rẽ theo đến đó, đặc biệt nó chỉ di chuyển vòng quanh cái mương lớn mà không vọt ra chỗ lạch nhỏ thông ra sông. Ngay khi thấy kích lượng của nó, tôi biết đây không phải là Việt Cộng, Việt trừ gì cả. Con người không có cách lặn dưới lặn nước mà rẽ sóng như con cá. Hơn nữa gần 5 phút trôi qua không có thợ lặn nào chịu đựng được lâu như vậy, nên nếu không mang bình hơi. Nhiều anh em có lẽ cũng hiểu như tôi, nên một phần vì tinh thần kỷ luật của đơn vị rất cao, phần khác khi tôi có mặt tại hiện trường chưa trực tiếp ra lệnh, không có người lính nào tự ý bắn hay ném lựu đạn bừa bãi xuống mương cả, dù lúc mới nhìn ai nấy cũng đều giật mình. Tôi đưa tay ra dấu như chính thức lệnh cho anh em đừng bắn rồi bảo Thận, anh lặn xuống bắt cái thằng GC này lên đi. Thận cười bẽn lẽn, mới đầu thấy nó quẩy thật mạnh dưới nước rồi phóng vô vô, em tưởng trúng mối rồi nên mới la đó chứ, nào ngờ lại thằng cá bông. Cá bông, bà bốn cái miệng la lên cùng một lượt. Thận gật đầu, tôi nghĩ 90% là hắn. Rồi Thận giải thích thêm, chỉ có cá bông mới to và mạnh như vậy thôi, cả trái rocket trúng ngại mương mà nó vẫn còn lội vo vo, tuy vậy nó cũng giữ được lắm rồi, có thể bắt sống được. Con cá này chắc phải nặng tới 10 kg lận. Nói xong Thận nhìn tôi như hỏi ý, tôi gật đầu. Thận rất mừng, lấy cái mùng lưới nhà binh kéo thêm vài ba bạn nữa tụt xuống lạch căng mùng, nước sâu tới ngực. Thấy có vẻ như đùa, tôi nghi ngờ hỏi Thận, con cá to như vậy mà anh lấy cái mụn mong manh để chặn, anh không sợ nó tung lũng mụn tối nay ngủ mũi sao? Thận cười nụ cười vừa khoái trá vừa tự tin. Vậy mà không lũng nổi mới lạ ông thầy, đây là cách bắt cá gia truyền của nhà em mà. Thận vừa cùng bạn căng mụn ra vừa giải thích thêm, khi con cá phóng đụng vết mụn, cái mụn tự động chùi theo con cá và ôm dính con cá luôn, mình chỉ việc nương nhẹ theo nó, đừng có trì lại thì sẽ không bị lũng. Sau đó ta việc từ từ đi theo nó một quãng rồi phân lần đến cái đầu con cá, ôm nó lên bờ là xong. Tôi để ý theo dõi thấy Thận là người bạn và người bạn sử dụng cái mùng căng phần dưới chân rồi kéo ngược cho nóc mùng bọc nước đưa hứng chặn đầu hướng con cá đang chạy. Và chỉ một lát sau, cá đã nằm trong mùng đúng như diễn tả của Thận, còn cá thật lớn có thể tới 10 kg. Cây tròn xin đóng mở ngoặc, anh em trong đại đội lâu nay vẫn đặt tên cho nó như thế, nhảy cà tưng như trúng số.
À, quá đã quá đã, mới trả quân ngoặc bắt được á một thằng di si 10 kg.
Tập thứ 11 đến đây sẽ chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 12 của Trong cánh cửa ngoài chân mây.